Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, thứ Sáu ngày 3 tháng 2 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2023. Sáng ngày 3 tháng 2, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội. Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng đã về đích ở mùa giải thứ 7 với 110 tác phẩm lọt vào vòng chung kết, được lựa chọn từ 2031 tác phẩm tham dự giải. Các tác phẩm xuất sắc nhất được vinh danh vào tối nay 3 tháng 2, đúng ngày kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức sẽ trao 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 30 giải khuyến khích và 8 giải chuyên đề. Đồng thời, ban tổ chức cũng trao giải thưởng cho 15 cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức tham gia hưởng ứng giải. Năm nay, ban tổ chức chọn một số nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm đoạt giải để biểu dương, khen thưởng. Sáng nay, trong không khí phấn khởi hân hoan cùng với cả nước mừng Đảng quang vinh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự có đại diện quân khu 9, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ qua các nhiệm kỳ, các tướng lĩnh đã nghỉ hưu. Dịp này, Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã trao huy hiệu Đảng cho 8 đảng viên cao niên tuổi Đảng. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn lãnh đạo quân Bình Thủy đến viếng và dân hương tại di tích đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang nhân dịp kỷ niệm này. Chiều hôm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ họp đánh giá kết quả công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2 năm 2023. Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá lĩnh vực kinh tế xã hội tiếp tục phát triển khởi sắc, trong đó chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 7,69% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện được 11.423 tỷ đồng, tăng 18,37% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện được 177 triệu đô la Mỹ. Thành phố có trên 632.000 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 397% so với cùng kỳ. Doanh thu ước được 575 tỷ đồng. Thành phố đã thu ngân sách được 688 tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được 615 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, quốc phòng tiếp tục được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Thành phố đã trao lệnh gọi nhập ngũ năm 2023 đối với 1.420 thanh niên. Thưa quý vị, sáng nay giá vàng trong nước biến động cùng pha với giá vàng thế giới giảm tới 300.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới đứng ở mức 1.917 đô la Mỹ một ounce, giảm mạnh 36 đô la Mỹ một ounce so với cùng giờ sáng qua. Sau khi tăng vọt lên mức đỉnh 9 tháng, kim loại quý gặp phải áp lực chốt lời từ phía nhà đầu tư, khiến rạng sáng nay, sự phục hồi của đồng đô la Mỹ cũng gây áp lực lên kim loại quý này. Mỹ đang theo dõi một khinh khí cầu xuất hiện trên không phận nước này. Washington đã theo dõi khinh khí cầu này kể từ khi nó đi vào không phận Mỹ vài ngày trước, trong đó có cả việc giám sát bằng máy bay quân sự có người lái. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định không bắn hạ do lo sợ gây nguy hiểm cho những người dưới mặt đất. Thông qua nhiều kênh liên lạc, Mỹ đã trao đổi với các quan chức Trung Quốc về mức độ nguy trọng của vấn đề. Động thái trên diễn ra trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 2. Hiện vẫn chưa có bình luận gì từ phía Trung Quốc về vấn đề này. Các nhà khoa học Trung Quốc đã nhân bản thành công 3 siêu bò sữa có thể sản xuất một lượng sữa cao đặc biệt. 3 con bò được nhân bản vô tính từ những con bò có năng suất cao, có nguồn gốc từ Hà Lan. Chúng có khả năng cung cấp 18 tấn sữa mỗi năm, hoặc 100 tấn sữa trong suốt cuộc đời. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, con số này gấp 1,7 lần lượng sữa là một con bò trung bình Mỹ tạo ra trong năm 2021. Việc nhân bản này được đánh giá là một bước đột phá trong ngành công nghiệp sữa của Trung Quốc. Theo dự báo của các nhà khoa học khí tượng tại Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ, năm 2023 được dự báo sẽ nóng hơn năm 2022 vì hiện tượng La Nina sẽ yếu đi và năm nay lại tiếp tục đà tăng nhiệt đã diễn ra lâu nay. Nếu nhìn trên thực tế thì ngay tháng 1 năm nay, châu Âu đã ít tuyết, còn Mỹ thì chịu ảnh hưởng của cảnh lụt lội trong mùa đông. Mặc dù năm 2022 là năm đã có nhiệt độ cao hàng thứ 6 mà con người ghi nhận được, bất chấp năm ngoái là năm của hiện tượng La Nina, lẽ ra phải mát mẻ và nhiệt độ trung bình toàn cầu phải giảm. Hiện tượng La Nina nằm ở năm thứ 3 liên tiếp, nhưng năm ngoái nó chỉ làm nhiệt độ toàn cầu giảm khoảng 0,06 độ C, khiến năm ngoái trở thành năm La Nina nóng nhất trong lịch sử. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho hay năm ngoái nhiệt độ toàn cầu đã tăng 1,1 độ C so với hồi giữa thế kỷ thứ 19. Kết quả phân tích dữ liệu của NASA được chứng minh trên thực tế qua những hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra khắp cả năm. Thủ tướng Phần Lan và Thụy Điển hôm qua khẳng định hai nước này cam kết gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cùng một thời điểm. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ nói họ có thể chấp thuận đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan trước Thụy Điển. Nhưng lãnh đạo hai nước Bắc Âu bác bỏ ý kiến này bởi cho rằng an ninh của Phần Lan và Thụy Điển phụ thuộc lẫn nhau. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu các đại sứ của Mỹ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Anh, Đức, Bỉ, Pháp và Italy trong ngày hôm qua để trao công hàm chính thức phản đối việc các nước đưa ra cảnh báo an ninh và đóng cửa lãnh sự quán. Trước đó, Mỹ và nhiều nước châu Âu đã khuyến cáo công dân không tham gia các sự kiện đông người và tránh đến các điểm nóng du lịch ở trung tâm thành phố Istanbul do lo ngại nguy cơ khủng bố ngày càng gia tăng. Ít nhất 7 nước châu Âu đã tạm thời đóng cửa lãnh sự quán của họ tại Istanbul để đảm bảo an toàn. Các cảnh báo an ninh xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ từ chối ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Sau đó đã nổ ra các cuộc biểu tình ở Stockholm và Copenhagen, là một phần tử cực đoan chống Hồi giáo đã đốt kinh Koran khiến Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng phản đối. Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ban bố cảnh báo du lịch đối với Mỹ và châu Âu để đáp trả động thái của quốc gia này. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.